Kính thưa tất cả các bạn, bài học này chúng ta tập trung ở một điểm duy nhất. Bí tích Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất. Thánh Thể không chỉ nói lên ý nghĩa và thực hiện sự hiệp nhất của các tín hữu đối với Chúa Kitô, ta tạm gọi là một sự hiệp nhất theo chiều dọc. Cử hành Thánh Thể, đón nhận Thánh Thể, chúng ta hiệp nhất với Chúa Kitô, điều đó rõ ràng rồi. Nhưng ở đây khi nói Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất thì không chỉ nói chiều dọc mà còn nói chiều ngang nữa. Còn nói chiều ngang, đó là sự hiệp nhất trong cộng đoàn cử hành Thánh Thể. Sự hiệp nhất này là sự hiệp nhất trong giáo hội. Khi thông phần vào Thánh Thể duy nhất của Chúa Kitô, chúng ta được liên kết với nhau trong cùng một thân thể duy nhất là giáo hội. Khi hiệp nhất với Chúa thì đồng thời hiệp nhất với nhau. Đó cũng là một trong những hiệu quả của việc rước lễ. Khi rước lễ, chúng ta được nên một với Chúa và nên một với nhau. Không chỉ là hiệp nhất với Chúa không, mà còn hiệp nhất với anh chị em trong cùng một cộng đoàn phụng vụ. Và ta có thể thấy ngay ở đây lời của Chúa nói rất rõ. Khi anh đi dâng của lễ mà chợt nhớ có người anh em bất bình với mình, thì hãy để của lễ đó đi làm hòa với người anh em trước đã. Không phải vì mình có lỗi mà người ta có vấn đề với mình, thì mình hãy đi làm hòa với người ta. Có nghĩa là chúng ta đến để cử hành bí tích của sự hiệp nhất, mà chính chúng ta đang có cái gì đó lợn cợn, đang có cái gì đó chia rẽ, đang có gì đó phân cách, thì không thể nào xứng đáng mà cử hành bí tích của sự hiệp nhất. Cũng giống như kiểu cái quạt thì đã bấm nút sẵn rồi, cắm vào cầu dao rồi, nhưng chưa nối cầu chì. Hoặc là đã nối cầu chì, ổ điện có sẵn, nhưng không, đã cắm quạt vào rồi nhưng không bật công tắc, thì như vậy cái quạt vẫn không có quay được. Đây là một cái hơi vật lý một tí, nhưng thực ra ở đây ta phải hiểu theo một cái nghĩa thiêng liêng. Khi cử hành chính bí tích của sự hiệp nhất mà ta lại đang mang cái mầm mống của sự chia rẽ thì không thể. Đấy, ta hiểu theo nghĩa đó. Thánh Phaolô đã xác tín một cách mạnh mẽ trong thư người gửi cho giáo đoàn Côrintô, thư thứ nhất. Vì chỉ có một tấm bánh nên chúng ta nhiều người chỉ là một thân thể và cùng chia một tấm bánh đó. Trong tấm bánh được hình thành từ nhiều hạt lúa miến và trong rượu ép từ muôn trái nho, các giáo phụ nhìn thấy biểu tượng của sự hiệp nhất được liên kết các tín hữu trong thân mình duy nhất của Chúa Kitô. Để có một tấm bánh thơm tho cử hành thánh lễ thì muôn ngàn hạt lúa miến đã bị nghiền nát và rồi kết hợp lại thành một tấm bánh. Để có một chén rượu thì rất nhiều trái nho đã bị xay ra rồi hòa quyện lại mới trở thành một ly rượu. Đó là một hình ảnh rất sống động để diễn tả sự hiệp nhất của cộng đoàn cử hành thánh thể. Tất cả được hòa với nhau, hòa với nhau. Con người hòa quyện với Thiên Chúa và con người được hiệp nhất với nhau trong cùng một cộng đoàn đức tin. Cho nên các thánh giáo phụ đã nhìn thấy cái biểu tượng của tấm bánh, của ly rượu như là sự đan kết của nhiều hạt lúa, của nhiều trái nho, diễn tả màu nhiệm của sự hiệp nhất. Thánh Agostino diễn tả thánh thể là dấu chỉ sự hiệp nhất và là mối dây bác ái. Agostino nói như vậy, thánh thể là dấu chỉ sự hiệp nhất và là mối dây bác ái. Thánh thể như bí tích của sự hiệp nhất giáo hội và thành quả của thánh thể là sự hiệp nhất giáo hội. Hoa trái của thánh thể, hiệu quả của thánh thể là sự hiệp nhất trong giáo hội. Thánh thể đòi hỏi sự hiệp nhất của giáo hội, đồng thời biểu lộ và củng cố sự hiệp nhất ấy. Vì thánh thể là bí tích của hiệp nhất nên việc cử hành thánh lễ là việc của toàn thể cộng đoàn được quy tụ lại. Các tín hữu không thể biến thánh lễ thành một cơ hội để biểu dương lực lượng, thành một cơ hội để gọi là đấu tranh cho tư lợi cá nhân, hoặc là phân rẽ, bè phái. Người ta kể rằng ở ngoài Bắc có một cái nhà thờ. Trong hoàn cảnh khó khăn thì hai giáo họ gom tiền với nhau, chung nhau làm một nhà thờ. Gọi là nhà thờ họ, nhưng mà là của hai họ khác nhau. Sau đó thì hai bên bất hòa, tranh cãi và không đem đến sự hòa giải được. Cho nên họ quyết định ngăn đôi nhà thờ, chia đôi đó. Lễ bên họ nào thì cha đến dâng lễ phía bên đó, bên kia không có lễ. Khi ta cử hành mầu nhiệm của sự hiệp nhất mà lại cử hành trên một cái sự đổ vỡ bệ rạp như vậy, thì làm sao diễn tả sự hiệp nhất trong một tấm bánh, hiệp nhất trong một huyền nhiệm, hiệp nhất trong một cộng đoàn đức tin? Đó là chuyện thật ngày hôm nay chứ không phải chuyện trên trời đâu. Một nhà thờ chia đôi đó, bên nào bên đó giữ. Và người ta cũng không tham dự thánh lễ giống như những kẻ gọi là ngoài cuộc, mặc tụi bay muốn làm gì làm, ta ngồi nhịp giò. Phải, khi cử hành thánh lễ là ta là người trong cuộc, ta tham dự một cách sống động, bằng cách đối đáp. Cộng đoàn đứng ta đứng, cộng đoàn quỳ ta quỳ, cộng đoàn hát ta hát. Có những người có lời khấn vô nhà thờ không bao giờ há miệng ra, không bao giờ đọc kinh, không bao giờ thứ kinh cả. Đấy, mỗi cộng đoàn nó thiếu đi cái tính sống động, sống động. Tham dự thánh thể thì không thể ngồi đó như khán giả yên lặng chiêm ngắm. Người ta được mời gọi để tham dự một cách tích cực, tham dự phụng vụ với tất cả lòng yêu mến, với sự hiệp nhất và trao ban chính bản thân của mình như của lễ. Vì thánh thể là bí tích của hiệp nhất nên chỉ có các linh mục được thụ phong thành sự mới có thể cử hành thánh lễ một cách thành sự. Thật vậy, thừa tác vụ linh mục thể hiện tính hiệp nhất của giáo hội. Chỉ linh mục mới có thể nhân danh Chúa Kitô và đại diện cho Ngài đọc lời truyền phép. Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Mối liên hệ giữa linh mục và những người tham dự vào cách tích cực của cộng đoàn được biểu lộ trong các kinh nguyện thánh thể. Cụ thể ở đây trong kinh nguyện thánh thể 1. Vì vậy, lạy cha, toàn thể dân thánh cùng với chúng con là tôi tớ cha, giờ đây tưởng nhớ Đức Kitô là con cha và là Chúa chúng con, đã chịu khổ hình để cứu độ mọi người, đã từ cõi chết sống lại và lên trời vinh hiển. Trong cái lời kinh tạ ơn này, chúng ta thấy biểu hiện cái sự hiệp nhất giữa linh mục và cộng đoàn cử hành. Và mỗi cộng đoàn địa phương phải luôn luôn cử hành thánh lễ trong sự hiệp thông với giáo hội toàn thể. Không thể mình không hiệp thông với giáo hội toàn cầu. Không thể. Phải là biểu lộ một sự hiệp thông trọn vẹn. Tiêu chuẩn hiệp thông trong giáo hội đó là sự hiệp nhất. Trước hết, hiệp nhất với Đức Giám mục sở tại. Bởi vì chính Ngài được liên kết với các giám mục khác và với giám mục Roma là trung tâm sự hiệp nhất công giáo. Chúng ta thấy một điều rất được thể hiện rất cụ thể trong thánh lễ là chúng ta nêu danh Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cầu nguyện cho Đức Giám mục của giáo phận. Đấy, trong thánh lễ, đấy là cái mối dây hiệp nhất rất căn bản. Mối liên hệ này trong kinh nguyện thánh thể, tên của vị giám mục và tên của Đức Giáo Hoàng được nhắc đến. Ai cử hành thánh thể ngoài cái tính hiệp thông ấy thì là tự đặt mình ra bên ngoài giáo hội và tách rời khỏi giáo hội. Sự gián đoạn hiệp thông có nghĩa là cắt đứt sự thông hiệp với giáo hội. Trái lại, tình hiệp thông trong thánh thể và hiệp thông trong giáo hội là hai điều hoàn toàn liên kết với nhau, không thể nào tách biệt. Chính vì vậy, Thánh Ignatius Antiochia đã nói: anh em hãy cẩn thận khi tham dự một thánh lễ duy nhất. Anh em hãy cẩn thận chỉ tham dự một thánh lễ duy nhất. Hãy gắn bó với giám mục của anh em, gắn bó với các linh mục và các phó tế. Chỉ có thánh thể được cử hành dưới quyền chủ tọa của Đức Giám mục hoặc người do Ngài ủy thác mới được coi là hợp pháp. Trong tác phẩm của các giáo phụ và các nhà thần học cho tới thời Trung Cổ thì người ta thấy rằng có một cái đạo lý chung, theo đó chủ thể của hoạt động phụng vụ, đặc biệt là việc cử hành thánh lễ, chính là giáo hội trong toàn thể giáo hội cử hành. Như hồi nãy chúng ta nói, dù rằng một linh mục đau bệnh cử hành thì cũng là cử hành nhân danh giáo hội, cử hành cho giáo hội, cử hành vì giáo hội. Đạo lý này dựa vào những lời trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô và trong sách Khải Huyền. Anh em là vương quốc tư tế. Tất cả mọi Kitô hữu được hợp nhất với nhau và trở thành một dân tộc tế tự, trở thành vương quốc tư tế. Ở trong Cựu Ước chúng ta thấy có những lời quả quyết như thế. Những lời này được áp dụng cho các thừa tác vụ tư tế của chi tộc Lê-vi. Và bây giờ trong thời Tân Ước, chức tư tế được dành cho toàn dân. Thánh Agustino nói chúng ta đón nhận bí tích rửa tội và được đóng ấn để có tư cách mà cử hành phụng vụ, để làm thành một dân Kitô giáo, một dân tế tự, một dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa. Phụng vụ Tân Ước bao gồm các hoạt động phụng vụ hoặc các chức năng đặc biệt, trong đó thánh lễ là hoạt động tư tế của mọi người. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi cũng là của anh chị em, lễ vật của tư tế thừa tác và cũng là lễ vật của tư tế cộng đồng. Mọi người được mời gọi dâng chính của lễ là đời mình, kết hợp với của lễ duy nhất là Chúa Kitô, để trở thành hiến lễ tuyệt vời, đẹp lòng Chúa Cha. Phụng vụ Tân Ước thì bao gồm hoạt động phụng vụ hoặc chức năng đặc biệt, trong đó thánh lễ hoạt động là hoạt động tư tế của mọi người. Tất cả đều hoạt động và cử hành chung, nhưng mỗi người có vai trò riêng, không có cào bằng. Mỗi người có một vai trò riêng, linh mục thì là chủ tế, còn mọi người thì là hiệp dâng, đóng cái vai trò của mình. Ca trưởng có vai trò của ca trưởng, chủ tế có vai trò là chủ tế, đánh đàn có vai trò của đánh đàn, đọc sách có vai trò của đọc sách. Tất cả làm nên một cộng đoàn phụng vụ. Bởi vì có nhiều trường hợp đó là cha xứ đóng vai trò ca trưởng, cha xứ đóng vai trò chỉnh micro, cha xứ đóng vai trò là bật quạt, cha xứ đóng vai trò là hát đáp ca. Ngài làm hết. Sau khi mà ngài tự động chỉnh micro, tự động gọi là phát nhịp cho cộng đoàn, rồi khi mà một anh nào đó lên đọc đáp ca thì tự động ngài hát đáp ca. Nó không đúng phận vụ của mình. Mỗi người có phận vụ riêng trong cộng đoàn phụng vụ. Việc cử hành thánh lễ đòi hỏi một sự hòa giải và hiệp nhất với nhau giữa lòng cộng đoàn. Điều này biểu lộ qua nghi thức chúc bình an. Chúc bình an tức là giao hảo với nhau rồi đó. Chị hết giận em rồi đó. Đúng không? Chị em mình là hòa với nhau rồi đó. Chứ không có cái chuyện mà lên rước lễ mà cứ hầm hà hậm hực, đạp vào áo dài nó cho nó biết tay. Không có được. Nghi thức chúc bình an là diễn tả cái sự giao hòa, giao hòa với nhau, hiệp nhất với nhau. Điều này được biểu lộ qua nghi thức chúc bình an cho nhau. Cũng vì thế trong giáo hội xưa kia, việc rước lễ diễn ra trong thánh lễ thì kéo dài sang bữa ăn huynh đệ, bữa ăn agape. Trước đây thì chúng ta thấy là agape trước, chia sẻ cái bữa tiệc hiệp thông trước, rồi sau đó thì thánh lễ. Nhưng mà nó có sự lạm dụng, có kẻ thì đánh chén say mềm, có người thì bụng đói. Cho nên Thánh Phaolô đã cấm từ nay cử hành thánh lễ thôi, anh em ăn uống ở nhà. Bởi vì nếu như thế anh em làm nhục hội thánh, làm nhục người nghèo. Hãy tách cái chuyện bữa tiệc huynh đệ riêng ra. Nhưng mà ngày hôm nay thì không ai cấm bữa tiệc huynh đệ sau đó. Sau thánh lễ, chúng con kính mời cho chủ tế, quý sơ và cộng đoàn quá bộ vào trung tâm và chia sẻ với chúng con bữa tiệc hôm nay mừng kết thúc lớp thần học online. Ví dụ thế. Không ai cấm, có phần tiệc ở đằng sau thánh lễ. Cho nên người ta cứ hay nói đùa gọi là gì đó, lễ lạc. Lễ lạc, người ta hỏi là nay lễ mà có lạc không? Thực ra thì cái từ đúng phải gọi là lễ lạt, lạt tê đó. Chứ phải lạc, lạt tê chứ không phải lạc xê. Lễ lạt chứ không phải lễ lạc. Nhưng mà ta vẫn cứ trải, ta gọi là lễ lạc. Sau lễ thì có lạc, khoái lạc. Sau lễ là bắt đầu có tiệc tùng, có chia sẻ. Thì cũng là cách nào đó đừng lạm dụng nó. Bởi vì nếu ta lạm dụng thì có khi trở thành một cái chuyện phô trương danh tế, rồi thì nhậu nhẹt say sưa thì nó không hay. Nhưng mà một chút gọi là Chia sẻ với nhau, huynh đệ thì nó là điều cần thiết, nuôi dưỡng đời sống, làm cho cái tương quan của chúng ta với nhau mỗi ngày được lớn lên. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy điều đó vẫn còn được thể hiện nơi nhiều hoàn cảnh trong những dịp lễ khác nhau. Thánh lễ là nguồn mạch sinh ra các việc phục vụ người Kitô hữu. Nếu mà chúng ta đi phục vụ, đi làm công tác bác ái, hôm nọ thấy các sơ bên Ture theo thầy Già Tâm đi xuống mãi miền Tây chèo thuyền, biết bơi không mà dám đi ghê vậy. Cái việc đó phải là sức mạnh và do kín múc từ Thánh Thể để ra đi, đến để gặp gỡ anh chị em của mình. Chứ không phải đơn thuần như là một công việc công tác bác ái xã hội giống như kiểu các cái tổ chức xã hội khác. Nếu mà xét theo một cái cơ cấu hay là hiệu năng, chúng ta làm ăn thua cái gì? Không ăn thua gì cả. Người ta làm nó có tổ chức, nó có bài bản, nó có hệ thống. Thế nhưng mà chúng ta làm là cái đến với anh em chúng ta, chia sẻ. Và có thể nói đó là nhân ra tình yêu mà chúng ta đón nhận được từ Thánh Thể, thì ta lại trao ban cho anh chị em của mình. Cái ý nghĩa nó khác. Nó khác chứ không đơn giản là một cái tập thể làm công tác xã hội khác nhau. Nói khác đi, ơn hiệp thông cho chúng ta trong Thánh Thể không những được tiếp nhận với lòng biết ơn mà còn phải diễn tả qua cuộc sống cụ thể, và cụ thể ở đây là qua giới răn yêu thương. Như lời Đức Giêsu dạy các tông đồ và cũng là dạy chúng ta, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Đức Giáo Hoàng Phao Lô Đệ Lục dạy rằng Thánh Thể được thiết lập để chúng ta trở thành anh em với nhau, để từ những con người xa lạ chúng ta được hiệp nhất, được bình đẳng và trở nên bạn hữu của nhau. Thánh Thể được ban cho chúng ta để từ một đám đông lãnh đạm, ích kỷ, chia rẽ và thù nghịch với nhau, chúng ta trở thành một dân tộc thực sự chia sẻ tình huynh đệ trong tâm hồn duy nhất. Những lời này thật là tuyệt vời. Thành Đức Giáo Hoàng Phao Lô Đệ Lục nhắc nhở chúng ta từ một cái cộng đoàn có thể nói là xa lạ trở thành một cộng đoàn duy nhất trong đức tin, sống với đức ái. Và chính nhờ được đón nhận nguồn mạch của sự hiệp nhất ấy mà chúng ta có thể được nuôi dưỡng và làm cho đức ái của chúng ta triển nở, và chia sẻ niềm vui, chia sẻ tình thương với anh chị em của mình. Thưa cộng đoàn, chúng ta nói với nhau một cái ý chính căn bản. Bí tích Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất. Mong rằng chúng ta không chỉ hiểu điều đó trên bình diện tư tưởng, nhưng mà đời sống của chúng ta thực sự trở nên chứng từ của sự hiệp nhất đó. Hiệp nhất với Chúa, và chúng ta trở nên một với nhau trong cộng đoàn phụng vụ, và ngay cả trong đời sống, trong tương quan với tất cả anh chị em của chúng ta nữa. Bởi vì đó là dấu chỉ để chúng ta trở nên cái huyền nhiệm của Hội Thánh, và chúng ta trở nên những con người loan báo Chúa Giêsu cho anh chị em của mình. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.